Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ, tường trình về chợ trâu, bình luận chủ trương thảm họa và tầm vẫn gánh trăm dâu của nhà báo Trương Văn, phóng sự Thánh đường Quốc gia tại thủ đô Washington, bình luận ngân sách 2017 có thể bị thiếu hụt nghiêm trọng của nhà báo Phạm Chí Dũng. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng trăm loại phương tiện giao thông công cộng, từ những loại xe ngựa kéo, đầu máy xe lửa cho tới những loại xe hơi hiện đại, hay những hình ảnh và thông tin chi tiết về cuộc nội chiến nước Mỹ, chiến tranh thế giới lần thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Đó là những điều mà du khách sẽ được tìm hiểu và cảm thấy ấn tượng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. Mời các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên đài chúng tôi.
Nằm ngay trung tâm khu quảng trường quốc gia tại Washington DC, nên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ là một điểm dừng chân ưa thích của hầu hết các du khách. Một trong những không gian thu hút nhiều sự quan tâm nhất của khu bảo tàng này là không gian trưng bày lịch sử các phương tiện giao thông Hoa Kỳ. Tại đây, người ta có thể tìm thấy một đầu máy hơi nước phiên bản thật có từ thế kỷ thứ 19, hay những chiếc xe buýt được sử dụng tại Washington DC những năm đầu thế kỷ trước, hoặc một góc đường phố Mỹ cách đây vài thập kỷ. Một không gian đường sắt đô thị của thế kỷ trước cũng được dựng lại tại đây, khiến du khách như được trở về với quá khứ. Ông David Smith từ Kentucky nói:
"Mấy đứa trẻ nhà tôi đang trong kỳ nghỉ mùa thu và tôi nghĩ tại sao không đưa chúng tới Washington DC trải nghiệm một tuần tại đây. Tôi muốn chúng biết về lịch sử nước Mỹ và những gì thuộc về quá khứ để trân trọng cuộc sống hiện tại hơn."
Tuy vậy thì không gian trưng bày quan trọng nhất của bảo tàng chính là không gian giới thiệu về các cuộc chiến tranh lớn mà nước Mỹ từng tham gia trong lịch sử. Tại đây, du khách sẽ tìm thấy những hình ảnh và câu chuyện về cuộc nội chiến cuối thế kỷ 18, cho tới cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai với trận chiến ở Trân Châu Cảng mà người Mỹ vẫn còn nhớ rất rõ, và rất nhiều hiện vật được trưng bày tại đây. Trong một góc của bảo tàng là không gian trưng bày về cuộc chiến tranh Việt Nam. Ở đây, những du khách Việt sẽ tìm thấy những hình ảnh rất quen thuộc, như những bộ quân phục của sĩ quan và lính Mỹ, cho tới quân phục của lính Cộng sản Bắc Việt, và cả những vũ khí thô sơ mà lực lượng Cộng sản nằm vùng tại miền Nam và lực lượng công binh hậu cần đã sử dụng trong cuộc chiến. Những hình ảnh về tù binh Mỹ tại Hỏa Lò, Hà Nội, và những vật dụng như thuốc lá Điện Biên, Trường Sơn, Diêm Thống Nhất hay Carmen Hữu Nghị cũng có thể dễ dàng tìm thấy tại đây.
Bà Elizabeth Goffrank từ Texas cho biết:
"Tôi nghĩ là mọi người sẽ hiểu hơn về lịch sử và không còn đổ lỗi cho những cuộc chiến nữa khi họ tới đây."
Anh Nazim de Pucci, du khách từ Pháp, nói:
"Tôi thấy là bảo tàng này có khá nhiều hiện vật. Hơn thế, tất cả đều được giới thiệu và miêu tả rất chi tiết. Nếu chịu khó bỏ thời gian xem xét, chúng ta sẽ có được nhiều kiến thức thú vị."
Tại khu bảo tàng này, du khách cũng sẽ có dịp được khám phá không gian sống của người dân Mỹ những năm đầu thế kỷ 19, với không gian phòng khách, phòng bếp và cả khu giặt giũ phơi quần áo được tái hiện khá sinh động như thế này. Những người ưa thích lịch sử khám phá miền Tây nước Mỹ cũng có thể tìm thấy tại đây một chiếc xe bò cùng những vật dụng mà những người khai phá đã sử dụng trong những ngày đầu chinh phục miền Tây hoang dã. Nhiều vật dụng có hình thức khá lạ lẫm, nhưng cũng có nhiều đồ vật cho thấy vẻ đẹp vượt thời gian của những sản phẩm thủ công. Tất cả đều khắc họa cuộc sống đã từng diễn ra tại Hoa Kỳ, được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Chủ trương, thảm họa và tầm vẫn gánh trăm dâu là nhan đề bài viết của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Hậu quả của đợt mưa to kéo dài từ ngày 9 tháng 10 đến cuối tuần vừa qua ở miền Bắc và khu vực phía Bắc miền Trung càng ngày càng nặng nề. Theo thống kê do Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của Việt Nam công bố hôm 16 tháng 10, riêng về nhân mạng đã có 72 người chết, 30 người vẫn còn mất tích. Đối với tài sản, lũ, lụt, sạt lở đất đã làm hư hỏng khoảng 50.000 căn nhà. Chưa có thống kê về thiệt hại đối với nông nghiệp, nhưng tổn thất của nông dân chắc chắn rất kinh khủng khi vốn liếng, mồ hôi của họ đổ vào ruộng, vườn, ao, hồ đã bị nước lũ và đất đá xóa sạch. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai ước đoán, riêng chăn nuôi, chỉ trong vòng một tuần, chừng 10.000 gia súc và 290.000 gia cầm hoặc bị nước dìm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Con số liên quan đến thiệt hại về tài sản sẽ tăng thêm hàng nghìn tỷ sau khi có thống kê chính thức về sự hư hỏng của hệ thống hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu cống, đê điều, kênh mương, mạng điện, điện thoại. Năm nay, miền Bắc và khu vực phía Bắc miền Trung Việt Nam có ít nhất 4 đợt mưa to, kéo dài nhiều ngày và theo sau đó là lũ, lụt, sạt lở xảy ra ở khắp nơi, đặc biệt là Tây Bắc, Đông Bắc, vùng đồi núi phía Bắc miền Trung. Trước những thiệt hại ngày càng cao về nhân mạng, tài sản, các cơ quan hữu trách ở Việt Nam, bao gồm cả Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai lẫn các trung tâm dự báo về khí tượng thủy văn có khuynh hướng quy trách nhiệm cho trời, biến đổi khí hậu, thời tiết dị thường, cực đoan, khó dự đoán. Chẳng riêng Việt Nam, thời tiết trên toàn cầu rõ ràng là đang có nhiều diễn biến khác thường. Song chẳng lẽ những vụ lũ, lụt, sạt lở đất đã xảy ra và 10.266 địa điểm ở 10 tỉnh vùng núi phía Bắc hiện trong tình trạng có thể xảy ra sạt lở bất kỳ lúc nào? 2.110 điểm mà nguy cơ đất chùi được nhận định là rất lớn, thậm chí đặc biệt lớn, hoàn toàn là do trời.
Các chuyên gia của nhiều lĩnh vực đã, đang và có lẽ sẽ còn tiếp tục khẳng định không phải, chính xác là không hoàn toàn như thế. Có thể dùng hội thảo mới nhất do Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Việt Nam đứng ra tổ chức tại Hà Nội hôm 14 tháng 10 về lũ quét và sạt lở như một dẫn chứng. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì tại hội thảo vừa kể, ông Shinro Abe, một chuyên gia cấp cao về địa kỹ thuật của công ty Okuyama Boring của Nhật cho rằng lũ quét và sạt lở liên quan mật thiết đến phương thức thi công hệ thống hạ tầng giao thông. Không khảo sát kỹ và đào xới từ dưới lên trên thay vì phải làm ngược lại khi thi công mặt dốc dễ dẫn tới sạt lở khó khắc phục hậu quả. Ông Vũ Mạnh Lợi, từng là viện phó viện xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì khẳng định lũ quét sạt lở còn do phá rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản vô tội vạ, cho phép đào xới lung tung, không đánh giá tác động tiêu cực đến môi trường. Ông Lợi không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng nhận định như vậy. Hồi đầu tháng 6 năm nay, tại hội nghị về phòng chống thiên tai ở 18 tỉnh miền Bắc, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn từng thú nhận, ngoài tác động của biến đổi khí hậu, hậu quả của thiên tai, lũ lụt, sạt lở, hạn hán v.v. trở thành khốc liệt còn vì phát triển thiếu bền vững, khai thác quá mức tài nguyên.
Vài năm gần đây, phát triển thiếu bền vững, khai thác quá mức tài nguyên được giới hữu trách lặp đi lặp lại khá nhiều khi thảo luận về các vấn nạn kinh tế xã hội. Nhưng đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ họ phân tích cặn kẽ xem đâu là nguyên nhân. Phát triển thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức khởi đầu từ lúc nào? Phải chăng là từ năm 1991, khi các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 thông qua cường lĩnh, xác định công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và đỉnh điểm của phát triển thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức có phải từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 là vào năm 2001 đề ra chủ trương công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn gần với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Trung tuần tháng 11 năm 2016, khi đến thăm Bắc Ninh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tỏ ra hết sức phấn chấn, nêu ra một câu hỏi có tính khẳng định. Nhìn một cách tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không? Ông Trọng hỏi dõng dạc như thế vì kinh tế Việt Nam phát triển, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới, tham gia tất cả các tổ chức quốc tế. Song, nhìn một cách tổng quát, rõ ràng là chưa thế hệ nào ở Việt Nam phải liên tục đọc, nghe, xem nhiều thông tin, hình ảnh thương tâm về hậu quả của thiên tai đổ lên đầu đồng bào của mình dồn dập như vài năm gần đây.
Tháng 1 năm 2015, sau khi nhìn một cách tổng quát, The Economist, một tạp chí về kinh tế của Anh, từng kể rằng dấu thiên hạ luôn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng tác động đến môi trường của từng dự án thủy điện. Nhưng chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP cho biết Việt Nam chưa bao giờ công bố những tài liệu kiểu đó đối với các công trình thủy điện mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. The Economist gọi nỗ lực phát triển thủy điện để thỏa mãn nhu cầu năng lượng cho đến năm 2020. Bất kể nỗ lực đó hủy diệt các cánh rừng già, những dòng sông, biến nông dân thành nạn nhân của lũ, lụt, sạt lở, động đất và thiển cận và dự đoán giá sẽ rất đắt. Đối tượng thanh toán trực tiếp sẽ là người nghèo, đặc biệt là thành viên các cộng đồng thiểu số. Nhìn một cách tổng quát, kế hoạch phát triển thủy điện ồ ạt là con đẻ của chủ trương công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn gắn với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải tới năm 2013, sau khi thủy điện đã trở thành đại họa của nhiều vùng, dân chúng liên tục cất tiếng oán thán, Quốc hội Việt Nam mới cử Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường thẩm tra các công trình thủy điện. Theo ủy ban này, việc quản lý chất lượng an toàn tại các công trình thủy điện, đặc biệt là các công trình thủy điện vừa và nhỏ, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Khoảng 30% đập chấn nước chưa được kiểm định, khoảng 66% đập chấn nước chưa được duyệt phương án bảo vệ, khoảng 55% chủ đập chưa có phương án phòng chống lũ bão. Đáng lưu ý là 160 dự án thủy điện thực hiện từ năm 2006 đến năm 2012 đã hủy diệt 19.792 hecta rừng.
Cũng trong năm 2013, Chính phủ Việt Nam tiến hành rà soát quy hoạch thủy điện và cho biết đã loại bỏ 424 dự án, không đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, tiếp tục đánh giá 158 dự án khác. Cho đến lúc đó, Việt Nam vẫn còn 815 dự án thủy điện phục vụ công cuộc công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn, gần với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2014, Chính phủ Việt Nam chính thức thú nhận những dự án thủy điện vừa và nhỏ là nguyên nhân chính tăng thêm đói nghèo, đẩy người thiểu số tới tột đỉnh của sự bần cùng. Từ khi có các dự án thủy điện, vào mùa khô, cả điện lẫn nước ở nhiều khu vực cùng thiếu. Hạn hán đang theo xu hướng năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Chuyện xả lũ vô tội vạ của các nhà máy thủy điện sau những trận bão lớn còn làm chết thêm hàng trăm người, phá hủy nhiều khu dân cư, ruộng vườn, khiến hậu quả thiên tai thêm trầm trọng. Tháng 3 năm nay, trong một công điện gửi cho nhiều cơ quan hữu trách, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu gia tăng kiểm soát việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện. Bộ Công Thương được yêu cầu phải cương quyết loại bỏ các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không an toàn, ảnh hưởng bất lợi tới dòng chảy, môi trường và đời sống dân chúng. Đồng thời, phải cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường hoàn thiện quy trình vận hành các hồ chứa để vừa bảo đảm hiệu quả phát điện, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở khu vực hạ du trong mùa khô, cắt giảm lũ và các tác động tiêu cực trong mùa mưa. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì được yêu cầu buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng rừng thay thế ngay lập tức. Đến lúc đó, diện tích rừng được trồng để thay thế chỉ chừng 3,7%. Tới tháng 7, tại một hội thảo do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức, chính quyền nhiều địa phương khăng khăng xin thực hiện thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ, còn Bộ Công Thương công khai tán thành. Chẳng hạn, tuy Bộ Công Thương đã loại bỏ 54 trên 123 dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai, nhưng chính quyền tỉnh này vừa xin bổ sung vào quy hoạch thủy điện 10 dự án khác. Ngoài Lào Cai, chính quyền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Lắk cũng đang làm như thế. Quảng Trị đang xin bổ sung 4 dự án thủy điện sau khi có 10 dự án thủy điện bị loại ra khỏi quy hoạch. Quảng Nam muốn bổ sung 14 dự án thủy điện. Theo quy hoạch, Đắk Lắk chỉ còn 9 dự án thủy điện nhưng đã thành công trong việc vận động Bộ Công Thương trình Chính phủ Việt Nam bổ sung vào quy hoạch thủy điện của tỉnh này 6 dự án thủy điện khác.
Thống kê được công bố tại hội thảo về lũ quét và sạt lở diễn ra hôm 14 tháng 10 cho biết, trong 15 năm từ năm 2000 đến năm 2015 tại Việt Nam xảy ra 250 vụ lũ quét và sạt lở, khiến 646 người chết và mất tích, 351 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản khoảng 3.300 tỷ đồng. Chưa rõ tại sao thống kê chỉ được thực hiện đến năm 2015 nếu thống kê bao gồm những số liệu của năm 2016 và từ đầu năm 2017 tới nay, số vụ lũ quét lẫn sạt lở cũng như tổng thiệt hại nhân mạng tài sản ắt sẽ kinh khủng hơn nhiều. Hồi đầu năm nay, Tổng cục Thống kê Việt Nam từng cho biết, riêng năm 2016, ngoài việc làm 246 người chết và mất tích do lũ quét, sạt lở, lụt, thiên tai nói chung, bao gồm cả các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc, khô hạn ở Tây Nguyên và nước mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long, đã làm Việt Nam mất 40.000 tỷ đồng, tương đương với 1,8 tỷ Mỹ Kim. Giống như nhiều viên chức điều hành các công trình thủy điện khác, ông Đặng Trần Công, Chánh văn phòng nhà máy thủy điện Hòa Bình, mới khẳng định với báo giới rằng việc mở 8 cửa xả của hồ chứa nước cho nhà máy này trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 là đúng quy trình. Việc mở đồng loạt 8 cửa xả có thể khiến lũ lụt ở khu vực hạ du thêm trầm trọng, thậm chí gây thêm tổn thất nhân mạng và tài sản nhưng không thể trách ông Công. Cũng chẳng thể trách công ty Thủy điện Hòa Bình. Khi phê duyệt ban hành quy trình, Thủ tướng buộc phải quan tâm đến bảo đảm an toàn công trình. Đập chắn nước của một công trình thủy điện vỡ, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều. Biết thế, nhưng chẳng ai có thể lắc đầu với Thủy điện vì đó là chủ trương.
Blog của nhà báo Trinh Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Được xây dựng từ năm 1907, Thánh đường Quốc gia tại Washington là một trong những điểm du lịch thu hút du khách tại thủ đô của nước Mỹ với gần 500.000 lượt khách mỗi năm. Công trình kiến trúc khổng lồ hơn 100 năm tuổi này đã từng phải chịu sự tàn phá của trận động đất năm 2011. Nhưng cho tới nay, công việc trùng tu đã trả lại cho thánh đường này vẻ đẹp huy hoàng vốn có. Ngày hôm nay, VOA Việt ngữ xin mời quý vị đến với Thánh đường Quốc gia tại Washington qua ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi.
Thoạt nhìn bề ngoài, du khách sẽ ấn tượng ngay bởi sự đồ sộ của cụm hai tháp chuông chính tại khu Thánh đường Quốc gia này. Với độ cao lên tới 206 mét so với mực nước biển, đây là một trong những điểm cao nhất tại khu vực trung tâm thủ đô Washington DC. Phía bên trong là khu Thánh đường chính đủ chỗ cho trên 1.000 giáo dân cùng tham dự các sự kiện khác nhau. Không gian thánh đường linh thiêng là điều đã khiến không ít du khách tới đây làm lễ cầu nguyện. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Gothic kinh điển và những giá trị kiến trúc phục hưng châu Âu là điều mà nhiều du khách dễ nhận thấy khi tới với khu thánh đường này. Thánh đường quốc gia cũng là nơi cử hành tang lễ của một số vị tổng thống và là nơi tổ chức thánh lễ cầu nguyện quốc gia cho một số vị tổng thống trước khi họ tuyên thệ nhậm chức. Anh Teddy Hill từ Indianapolis nói:
Tôi tới đây để thăm một người bạn thân và tranh thủ đi tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng của thủ đô Washington DC. Và rõ ràng là không thể bỏ qua khu thánh đường quốc gia này rồi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Tôi muốn kỷ niệm bằng việc được chiêm ngưỡng những giá trị kiến trúc tuyệt vời ở đây.
Chị Melinda Pointis từ California cho biết:
Ồ, thật là tuyệt vời. Tôi có cảm giác như mình được tới với những khu thánh đường châu Âu cách đây vài thế kỷ. Rõ ràng những gì tinh túy nhất của kiến trúc châu Âu ngày trước đã được đem tới đây.
Trên tầng cao nhất của gác chuông khu thánh đường, người ta bố trí một bảo tàng nhỏ. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu về những kiến trúc sư đã thiết kế và xây dựng khu thánh đường quốc gia này. Hơn thế, những hiện vật bị hủy hoại trong trận động đất Virginia năm 2011 cũng được trưng bày tại đây, cùng với quy trình mà các công nhân xây dựng và các nghệ nhân chế tác đá đã trùng tu khôi phục lại những gì bị tàn phá. Trên tháp chuông của thánh đường, du khách cũng sẽ tìm thấy một tầm nhìn tuyệt vời, bao quát toàn bộ khu quảng trường quốc gia tại trung tâm thủ đô Washington DC. Anh Jean Grande, du khách từ Pháp, nói:
France, there is a lot of big church cathedral like in Paris, Rouen.
Ở Pháp có rất nhiều nhà thờ lớn, bao gồm cả những nhà thờ nổi tiếng thế giới như nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris chẳng hạn. Tôi đã từng qua đó, nhưng khi đến đây tôi thấy rất khác biệt. cách kiến trúc ở đây nhìn có vẻ mới mẻ hơn so với nhà thờ Pháp, nhưng lại rất hòa hợp, tinh tế. Hơn thế, khu thánh đường này còn thực sự cho thấy sự hùng vĩ của kiến trúc Gothic cổ điển.
Phía bên phải của khu thánh đường là một vườn hoa nhỏ, trước kia dành cho các giám mục và tu sĩ, nhưng giờ đây được mở cửa cho du khách và người dân địa phương. Ở thời điểm này, các loài hoa trong vườn đang vào độ nở rộ, đem lại một không gian tĩnh mịch, dịu nhẹ của hương hoa. Hôm nay, một đám tang được tổ chức tại đây. Những đám tang thường được tổ chức khá lặng lẽ, nhưng lại rất trọng thể tại khu thánh đường linh thiêng này. Trời đã vào thu, màu xanh trong vắt của trời thu như càng tô điểm thêm cho những tòa tháp đồ sộ của khu thánh đường quốc gia tại Washington DC những ngày này.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Ngân sách 2017 có thể bị thiếu hụt nghiêm trọng là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Bất chấp nguồn thu từ hai loại thuế về quyền sử dụng đất và xuất nhập khẩu bất ngờ tăng vượt hẳn kế hoạch, tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10, 2017, tổng thu ngân sách Việt Nam vẫn chỉ đạt 865,6 nghìn tỷ đồng. Kết quả trên thực sự là một tin xấu, đính kèm nỗi thất vọng lớn lao dành cho Đảng và nhà nước ta, nhưng lại là tin vui cùng hy vọng cho những người mong muốn và trông đợi chính thể cầm quyền ở Việt Nam phải tự chuyển hóa theo đúng luận thuyết kinh tế quyết định chính trị, có thực mới vực được đạo, bên bờ vực thẳm, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Sau kiểu hối, thu ngân sách sẽ lao dốc vào năm 2018. Với đà thu thuế đáng thất vọng trong 10 tháng đầu năm 2017, rất có thể đến ngày cuối cùng của năm 2017, số thuế thu được cho ngân sách chỉ là 1.088 nghìn tỷ đồng, hụt đến 11% so với dự toán đầu năm 2017 là 1.212 nghìn tỷ đồng. Thậm chí còn thấp hơn cả số thu ngân sách năm 2016 là 1.094 nghìn tỷ đồng. Nếu kịch bản này xảy ra, 2017 không chỉ là năm thứ ba liên tiếp ngân sách trung ương bị hụt thu, mà còn là năm đầu tiên số thu ngân sách bị giảm so với năm liền trước. Một biểu hiện rất rõ rệt về biểu đồ xuống dốc và có thể biến thành lao dốc của thu ngân sách trong năm 2018 và những năm sau toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiến tới đại hội 13, nếu còn có đại hội này. Có thể so sánh biểu đồ thu ngân sách trong tương lai gần với một biểu đồ của quá khứ gần và đang tiếp diễn đến hiện tại. Nếu 2015 là năm đỉnh điểm của lượng kiều hối của khúc ruột ngàn dặm gửi về Việt Nam với 13,5 tỷ USD, thì năm 2016 chỉ còn 9 tỷ USD, tức là giảm hơn 30%. Còn năm 2017, nhiều khả năng chỉ còn khoảng từ 7 đến 7,5 tỷ USD. Biểu đồ giảm lượng kiều hối như thế phản ánh hình dạng lao dốc, chứ không chỉ là suy giảm thông thường, báo trước một tương lai đầy u ám cho chính thể cầm quyền về nguồn máu nuôi cơ thể. Chẳng có cơ thể nào sống được, dù chỉ là sống ký sinh, nếu thiếu máu nuôi nó. Hẳn chẳng phải vô cớ mà vào năm 2017, Đảng bỗng dưng trở nên quá nhiệt tình với sự nghiệp hòa hợp hòa giải dân tộc, thậm chí còn đủ can đảm cho Hội Nhà văn Việt Nam thí điểm tổ chức Hội nghị Hòa hợp dân tộc về văn học với hai lần tổ chức liên tiếp để mang vóc dáng của sự thất bại, cũng như đã dám thẻ thọt gián tiếp thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại chẳng một quan chức cao cấp nào dám chịu trách nhiệm phát ngôn về sự dũng cảm bất thình lình này.
Trong thực tế,
một trong số ít nguồn máu nuôi ngân sách, trong đó có đến 74% cho chi thường xuyên, tức chi lương cho đội ngũ công chức, viên chức lên đến 2,5 triệu người, với ít nhất 30% không làm gì cả mà vẫn lãnh lương, cùng khoảng 30 vạn công an hành dân nhiều hơn là công an nhân dân, có một phần đáng kể thuế thu từ sử dụng đất. Những năm trước, nguồn thu từ sắc thuế này thường chiếm khoảng 8-9% tổng thu ngân sách, tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm. Còn vào năm 2017, trước tình trạng ngân sách cạn kiệt và đè đầu dân chúng, thuế sử dụng đất đã được âm thầm thí điểm tăng gấp 3-4 lần ở một số địa phương. Đặc biệt tại Con Bò Sữa Sài Gòn là nơi có số doanh nghiệp nhiều nhất và mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất quốc gia. Nhiều gia đình do không biết âm mưu tăng vọt thuế như vậy nên đã lầm lũi nộp tiền sử dụng đất cho đến nay, khiến kết quả thu ngân sách từ sắc thuế này lên đến hơn 80.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017. Nhưng lại có một hiện tượng cay đắng mới cho ngân sách quốc gia. Cùng với Hà Nội, ngay cả Sài Gòn cũng có thể bị hụt thu trong năm 2017, với mức hụt thu so với dự toán đầu năm lên tới 7-8%. Hiện tượng này cho thấy chẳng khác gì báo chí nhà nước kêu gào suốt từ năm 2011 đến nay về sức dân và sức doanh nghiệp đã kiệt. Một cán bộ thu thuế nói toạc ra, cứ thu thế này thì chẳng mấy chốc dân sẽ bùng. Bùng là một từ đặc trưng của người Nam Bộ, có nghĩa là bùng nổ. Nhiều người dân Sài Gòn đã than tiếc bởi họ bị chính quyền lừa đóng tiền sử dụng đất trong suốt nhiều tháng qua. Còn sắp tới, nếu tình trạng áp thuế sử dụng đất tăng vọt tái diễn, hẳn rất nhiều người dân Sài Gòn sẽ nhìn thấu tim gan đảng để tự biết có nên nộp thuế hay không. Nếu dân Sài Gòn mà còn bùng, dân các tỉnh khác, đặc biệt là những tỉnh vùng sâu vùng xa và đầy rẫy đói nghèo, sẽ ra sao?
Phản ánh thì nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo ấy đều cho biết, túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa. Nếu nhà nước cứ chóc nã, thì dân chỉ còn cách trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ thôi. Trong khi đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, một trong những niềm tự hào lớn nhất của ngành thuế Việt Nam trong nhiều năm qua, cũng rơi vào số phận hụt thu có thể lên đến 7% trong năm 2017, như khối doanh nghiệp nhà nước. Hiện tượng này phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, dù có được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phóng lên mức tăng trưởng 7,46% trong quý 3 và 7,31% trong cả năm 2017, vẫn đang tồi tệ với gia tốc nhanh dần, khiến cho cả khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng không còn duy trì được mức doanh thu với lợi nhuận như những năm trước. Vào đầu kỳ họp Quốc hội Việt Nam tháng 10, tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận thu ngân sách nhà nước không còn tăng cao so với dự đoán như nhiều năm trước đây. Cả năm nay, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước chỉ tăng 2,3% so với dự đoán. Đây là mức tăng thấp nhất trong vài năm gần đây so với mức tăng 9,6% trong các năm 2014 và 2015 và 8,6% trong năm 2016. Nhưng với tình hình tồi tệ của các doanh nghiệp và cạn kiệt sức dân như hiện thời, kết quả thu ngân sách năm 2017 có thể bị hụt thu đến 11%, chứ không thể có chuyện tăng 2,3% so với dự đoán đầu năm.
Nếu kết quả thu ngân sách năm 2017 bị hụt thu hàng chục phần trăm so với dự toán, tỷ lệ hụt thu thực tế so với kế hoạch thu của đảng và nhà nước ta sẽ gấp đôi như thế, khoảng 20%. Theo đó, tiền lương trả cho khối công chức viên chức, cho dù có được tăng đôi chút, cũng bị trượt giá đáng kể vào năm 2017, trong bối cảnh lạm phát thực tế và mặt bằng giá cả ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với báo cáo của chính phủ, dưới 5%. Chưa kể tình cảnh ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cạn kiệt tiền đến mức một số địa phương đã phải nợ lương công chức từ mấy tháng qua. Đó sẽ là một thất bại rất lớn của Đảng Cộng sản trong lãnh đạo toàn diện về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng vô số hậu quả về tham nhũng lãng phí và tạo nên một giai tầng tinh hoa vừa đặc quyền đặc lợi, vừa dã man hơn cả thời thực dân. Nhưng khác hẳn với nhiều năm trước, bây giờ và sắp tới sẽ không còn thời gian để rút kinh nghiệm sâu sắc cho những thất bại nữa. Ngày phía trước không phải chân trời mà là vực thẳm vỡ nợ ngân sách, kéo theo tương lai sụp đổ nền hành chính quốc gia cùng rối loạn, biến loạn kinh tế và xã hội như người anh em xã hội chủ nghĩa Venezuela. Đã đến nước này, tại sao đảng vẫn chưa chịu tự chuyển hóa theo những gì mà dân chúng đòi hỏi?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web